Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, quyển thượng, Đao Lợi Thiên Cung, thần thông phẩm đệ nhất, thần thông trên cung trời Đao Lợi, phẩm thứ nhất. Đao Lợi Thiên là tam thập tam thiên, 33 tầng trời, vị trí nơi trên đỉnh núi Tu Di của dục giới đệ nhị thiên. Trên đỉnh núi bốn bề, mỗi bề có một ngọn, do thần Kim Cang thủ dược xoa thủ hộ. Nơi giữa tầng trời này là thành Thiện Kiến, là nơi ở của Đế Thích. Ngoài thành bốn bề khu vườn là nơi du ngoạn của chư thiên. Thành Đông Bắc có cây viên xanh, hoa thơm tỏa khắp. Thành Tây Nam có Thiện Pháp Đường, chúng chư thiên quần tụ nơi đây để bình luận pháp lý. Bốn bề mỗi bề có tám thành, thêm một thành ở giữa, hợp chung là 33 thiên thành. Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân sau khi mệnh chung lên nhập vào tầng trời này, Phật bèn đến cung trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp 3 tháng. Giữa lưng núi Tu Di là trời Tứ Thiên Vương, đỉnh núi là trời Đao Lợi. Tầng trời này bốn bề mỗi bề là 8 vạn do tuần, mỗi do tuần là 40 dặm. Thích Đề Hoàng Nhân ở nơi giữa của thành Thiện Kiến. Chu vi thành này là 4 vạn 10 ngàn do tuần, dùng toàn vàng làm nên. Bốn bề thành này là Thiện Môn Lầu, giữa thành có một tầng kim thành, cộng có 500 lối cửa thành, cửa đều toàn dùng các thứ trân bảo trang sức. Giữa thành có bảo lầu trùng cát, lấy lưu ly chúng bảo làm thành. Một hôm nọ, Thích Ca Mâu Ni Phật đến cung trời Đao Lợi để vì thân mẫu là Ma Gia Phu Nhân thuyết pháp. Ngay giờ phút này, mười phương vô lượng thế giới chư Phật cùng Đại Bồ Tát tính đến không hết, biết được Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ ở tại cung trời Đao Lợi để vì mẹ thuyết pháp, cho nên hãy đều đến cung trời Đao Lợi tập hội. Mười phương Phật và Bồ Tát đều tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật rằng, trong ngũ trọc ác thế mà có thể hiện ra đại trí tuệ thần thông, lực bất khả tư nghị để điều phục tập tánh càng cường khó giáo hóa của chúng sanh, khiến họ biết được pháp viên mãn của tất cả nhân quả khổ vui giải thoát. Lúc đó Đức Như Lai mỉm cười phóng ra 10.000.000 ức mây đại quang minh cùng các thứ âm thanh vi diệu. Lúc này thế giới Ta Bà cùng với tha phương quốc độ có vô lượng ức thiên long quỷ thần đều tụ tập đến cung trời Đao Lợi. Lúc ấy Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, này Văn Thù Sư Lợi, ông xem xét ngày nay đến trời Đao Lợi tất cả chư Phật Bồ Tát và thiên long quỷ thần, ông biết cộng có bao nhiêu chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đáp rằng, bạch Thế Tôn, nếu dùng sức thần thông của con trải qua ngàn kiếp dài lâu để trắc tính, cũng không thể nào biết được con số này. Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, cho dù ta lấy Phật nhãn để quán xem, vẫn xem không hết. Đây đều là những chúng sanh mà Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đã từng độ, phải độ và vẫn chưa độ. Cũng tức là những chúng sanh đã tu thành, phải tu thành và vẫn chưa tu thành. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, con tu thiện căn đã lâu, chứng đạt trí tuệ vô ngại, cho nên nghe Phật nói đó lập tức tin được. Nhưng chúng sanh thông thường chắc chắn vẫn có thể hoài nghi những lời thành thật của Phật. Để tránh miễn chúng sanh hủy bán, kính thỉnh Thế Tôn rộng nói Địa Tạng Bồ Tát ở nhân địa làm hạnh nguyện gì mà có thể thành tựu những việc bất khả tư nghị như vậy. Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, tỷ như 3.000 đại thiên thế giới, chỗ có tất cả cây cỏ, tầm năm, lúa mè, kê lau, sơn thạch vi trần. Mỗi một vật đều ví dụ cho một con sông Hằng, mỗi một hạt cát sông Hằng lại tỷ dụ một cái thế giới, mỗi hạt vi trần trong một cái thế giới tỷ dụ cho một kiếp, mỗi một kiếp chỗ tính con số vi trần ấy lại toàn bộ đem nó tỷ dụ cho kiếp số. Địa Tạng Bồ Tát chứng đắc quả vị thập địa đến hôm nay đã vượt qua con số tỷ dụ ấy ngàn bội trở lên. Huống chi Địa Tạng Bồ Tát lúc còn ở Thinh Văn Viên Giác nghe được Phật pháp thì đã bắt đầu tu hành rồi. Này Văn Thù Sư Lợi, vị Địa Tạng Bồ Tát này do oai thần lực và thể nguyện đều là bất khả tư nghị. Nếu như vào đời vị lai có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe đến tên của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc giả tán thán, hoặc giả lễ bái, hoặc giả xưng niệm danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc giả dùng hương dầu đèn lọng để cúng dường, cho đến hòa tượng điêu khắc đúc bằng vàng hoặc đắp bằng đất hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thì người này được vãng sanh lên tầng trời thứ 33 trăm lần mà vĩnh viễn không rơi vào ác đạo. Này Văn Thù Sư Lợi, vị Địa Tạng Bồ Tát này sống tại vô cùng lâu xa về trước, thân vốn là một vị đại trưởng giả tử phú quý. Lúc đó có một vị Phật tên là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Lúc ấy vị trưởng giả tử này nhìn thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật, vì thế nên hỏi Phật rằng: Thưa Ngài, đã làm hạnh nguyện gì mà có được pháp tướng trang nghiêm phước đức tròn đầy như vậy? Lúc này Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai nói với trưởng giả tử rằng: Ông muốn chứng được thân này thì phải nên lâu dài độ thoát tất cả chúng sanh đang thọ khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong lời Phật nói, ngay lúc đó liền phát nguyện rằng: Con từ hôm nay cho đến tận vị lai tế phải vì lục đạo chúng sanh phạm tội thọ khổ mà rộng thiết các thứ pháp phương tiện, khiến họ toàn bộ giải thoát hết tội nghiệp, lìa khổ được vui. Như vậy con mới chịu thành Phật đạo. Thế nên Ngài bèn ở trước mặt Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai lập lời thệ nguyện này. Đến nay đã trải qua số kiếp trăm ngàn vạn ức, đếm không hết được. Vì phổ độ chúng sanh, Ngài vẫn làm Bồ Tát, vẫn chẳng chịu thành Phật. Lại tại vô số kiếp về trước, lúc ấy trên thế gian có Phật tên là Giác Hòa Định Tự Tại Vương Như Lai. Thọ mạng của vị Phật này có đến 400 vạn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Trong thời tượng pháp của vị Phật này, có một người con gái Bà La Môn túc phước sâu dày, lại được mọi người kính phục. Lúc đi đứng nằm ngồi có chư thiên thần đến hộ vệ. Tuy nhiên mẹ cô ta đã tin tà đạo, thường khinh mạng Phật pháp tăng Tam Bảo. Lúc đó cô gái Bà La Môn nói nhiều pháp môn phương tiện để khuyến dẫn người mẹ, khiến bà ta sanh chánh tín tin Phật. Nhưng mẹ cô ta lúc vẫn chưa hoàn toàn tin thì đã mệnh chung, thần hồn rơi vào trong địa ngục vô gián. Lúc ấy cô gái Bà La Môn biết mẹ mình lúc sanh tiền không tin nhân quả, sau khi chết nhất định sẽ theo nghiệp sanh vào ác đạo. Vì để cứu mẹ, cô gái Bà La Môn chẳng tiếc bán đi gia sản, đến khắp nơi tìm mua hương hoa và cúng cụ để cúng dường Phật. Nhiên hậu đến chùa tháp của Giác Hòa Định Tự Tại Vương Phật đại cử hành cúng dường Tam Bảo. Sau đó cô đến một tự viện, nhìn thấy hình tượng oai đức trang nghiêm của Giác Hòa Định Tự Tại Vương Phật. Lúc đó cô bèn đến trước để chiêm ngưỡng lễ bái Phật tượng, mà nội tâm càng sanh kính ngưỡng bội Phật. Cô gái Bà La Môn tự âm thầm suy nghĩ rằng: Danh hiệu của Phật là Đại Giác Giả, đầy đủ tất cả trí tuệ viên mãn. Giả như Phật còn tại thế, mẹ ta tuy đã chết rồi, nếu đến thỉnh hỏi nơi Phật, Ngài nhất định biết được mẹ ta hiện nay đã vãng sanh đến nơi nào. Lúc này, cô gái Bà La Môn âm thầm tự mình khóc lóc rất lâu, vả lại chiêm ngưỡng Như Lai lưu luyến không muốn rời. Thinh linh, từ trên không trung có tiếng vang đến rằng: Này thánh nữ, cô chưa quá bị ai, bây giờ ta nói cho cô biết chỗ đi của mẹ cô. Cô gái Bà La Môn chắp tay hướng lên hư không nói: Là vị thần đức nào đến an ủi tôi đó? Tôi từ khi mất mẹ đến nay ngày đêm thương nhớ, chẳng biết đến đâu để hỏi mới có thể biết mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Lúc đó trong hư không lại truyền đến âm thanh nói với thánh nữ rằng: Ta là quá khứ giác hòa định tự tại vương Như Lai mà cô đang chiêm ngưỡng đó. Ta thấy cô thương nhớ mẹ trội hơn người thường, cho nên đến để cho cô hay chỗ hiện nay mẹ cô sanh đó. Cô gái Bà La Môn nghe được giọng nói của Đức Phật, vui sướng đến hướng lên trên không lao vào, té bị thương khớp xương ngất đi. Sau khi được tỳ nữ tả hữu đỡ lên, rất lâu mới tỉnh trở lại. Cô lại hướng lên trên không nói: Nguyện Phật từ mẫn cho con biết nơi sanh của mẹ con. Thân thể này của con chẳng bao lâu cũng sẽ chết. Lúc này giác hòa định tự tại vương Như Lai lại nói với thánh nữ rằng: Sau khi cô cúng dường xong, hãy sớm về nhà ngồi đoan chính để tư duy danh hiệu giác hòa định tự tại vương Như Lai của ta. Như vậy cô sẽ biết được chỗ sanh của mẹ cô. Cô gái Bà La Môn sau khi về đến nhà, vì duyên cớ tưởng nhớ đến thân mẫu, cho nên đoan tọa mà niệm danh hiệu giác hòa định tự tại vương Như Lai. Qua một ngày một đêm, hốt nhiên cô cảm thấy mình đi đến một bờ biển. Nước biển sôi bỏng, có nhiều ác thú thần sắc bay lượn trên mặt biển. Cô nhìn thấy có đến 100.000 vạn người chìm nổi trong biển, lại bị nhiều ác thú tranh nhau ăn thịt. Lại thấy nhiều dã xoa hình thù quái dị đang rượt đuổi những tội nhân đó. Hoặc giả những dã xoa này chính họ tàn sát lẫn nhau. Những thảm trạng nhiều như vậy khiến người không dám nhìn lâu. Lúc này cô gái Bà La Môn vì niệm danh hiệu giác hòa định tự tại vương Như Lai nên tự nhiên chẳng có sợ hãi. Có một vị tên là Vô Độc Quỷ Vương tiến đến chắp tay chào hỏi cô gái Bà La Môn. Ông ta nói: Thiện tài, vị Bồ Tát này là do nguyên nhân gì mà đến nơi đây? Cô gái Bà La Môn hỏi Quỷ Vương rằng: Đây là nơi nào? Vô Độc Quỷ Vương đáp rằng: Nơi đây là Đại Thiếp Vi Sơn, từng biển thứ nhất bên hướng Tây. Thánh nữ lại hỏi: Tôi nghe nói bên trong của núi Thiếp Vi, địa ngục ở bên trong đây là thật không? Vô Độc đáp rằng: Thật tại có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: Tôi hiện nay sao có thể đến nơi địa ngục này? Vô Độc nói: Nếu không phải là oai thần lực thì là nhân nghiệp lực mới có thể đến nơi địa ngục này. Thánh nữ lại hỏi: Nước biển này vì sao cũng sôi? Lại vì sao có nhiều tổ nhân cùng mãnh thú hùng ác như vậy? Vô Độc đáp rằng: Đây đều là những người làm ác ở thế giới Diêm Phù Đề. Sau khi chết trong vòng 49 ngày, không có người vì họ làm công đức cứu bạc khổ nạn. Vả lại lúc còn sống lại chẳng tu thiện, cho nên y theo ác nghiệp chỗ tạo của họ lúc còn sống chiêu cảm thọ báo địa ngục mà phải đi đến địa ngục. Trên đường thì trước tiên tất phải băng qua cái biển khổ lớn này. Phía đông của biển này đi qua 10 vạn do tầng, lại có một biển lớn, cái khổ của nó còn gấp bội hơn nơi đây. Phía đông biển lớn ấy còn có một biển lớn nữa, cái khổ của nó còn tăng thêm gấp bội. Đây đều là do tam nghiệp ác nhân của chúng sanh chiêu cảm mà thành. Những nơi này tức là biển nghiệp. Thánh nữ lại hỏi: vậy thì địa ngục rốt cuộc là ở nơi đâu? Vô Độc đáp rằng: tại bên trong của ba tầng biển này tức là đại địa ngục. Tại trong mỗi địa ngục là có nhiều tiểu địa ngục, so ra lớn hơn thì có 18 tầng địa ngục. Thứ đến có 500 tầng tiểu địa ngục. Lại thứ đến có 100.000 tầng tiểu địa ngục. Nơi mỗi địa ngục đều là thọ khổ vô lượng. Thánh nữ lại nói: mẹ tôi sanh tiền vì tà kiến, chê cười phỉ báng Tam Bảo, chẳng biết sau khi bà chết thần hồn đi đến nơi nào. Vô Độc lại hỏi danh tánh của thần mẫu thánh nữ. Thánh nữ đáp rằng: cha mẹ tôi đều là dòng tộc Bà La Môn, cha tên là Thi La Thiện Hiện, mẹ tên là Diệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay trả lời rằng: xin mời thánh nữ hãy trở về, không cần phải u sầu bi ai. Tội nhân Diệt Đế Lợi 3 ngày trước đây đã lên trời rồi, nói là nhờ được hiếu tử vì bà ta cúng dường tu phước, bố thí tại pháp tự của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà giải thoát nỗi khổ đau của địa ngục. Cùng một lúc, tội nhân trong địa ngục vô gián cũng cùng một ngày đó nhờ vào ân trạch cứu thân thí phước của hiếu tử mà đều cùng lên trời hưởng lạc. Vô Độc Quỷ Vương sau khi nói xong lời này rất cung kính chắp tay mà lui ra. Cô gái Bà La Môn chẳng bao lâu như chợt tỉnh cơn mộng, sau khi hiểu rõ sự thật bèn đến trước tháp tượng của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, lập lời thệ nguyện rộng lớn rằng: nguyện con tận hết trong thời vị lai, vì tất cả tạo tội thọ khổ chúng sanh kia, rộng thiết các thứ phương tiện, khiến họ cả thảy đều lìa khổ được vui. Lúc này Phật lại bảo Quan Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: vị Vô Độc Quỷ Vương lúc đó tức là Tài Thủ Bồ Tát bây giờ, còn vị Bà La Môn nữ hiếu thuận kia tức là vị Địa Tạng Bồ Tát này đây. Phân thân tập hội phẩm đệ nhị. Phân thân tập hội phẩm thứ hai. Lúc ấy, tại vô lượng thế giới cùng với phân thân Địa Tạng Bồ Tát của tất cả địa ngục đều đến cung trời đao lợi. Vì duyên cớ của Như Lai oai thần lực chiêu cảm đến các phương Bồ Tát cùng với vô số chúng sanh đã được giải thoát. Mọi người đều cầm lấy hương hoa đến cúng dường Phật. Nhóm chúng sanh cùng đến này đều là nhờ vào sự giáo hóa của Địa Tạng Bồ Tát, đã không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những chúng sanh này từ lâu xa đến nay một mực mãi luân hồi trong lục đạo sanh tử. Như nay vì nhờ họ nhận thể nguyện thâm sâu của Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu độ, cho nên mỗi vị đều chứng được quả vị, nay đều rất vui mừng đến cung trời Đao Lợi. Họ đều rất cung kính tập trung nhãn quan, mắt nhìn đăm đăm để chiêm ngưỡng Phật. Lúc ấy Thế Tôn đưa ra cánh tay tử kim, bằng oai thần lực xoa khắp đỉnh đầu của tất cả vô lượng phân thân Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: ta ở nơi ngũ trọc ác thế giáo hóa chúng sanh can cường ngoan cố, khiến họ bỏ ác hành thiện, bỏ tà quy chánh. Tuy nhiên trong 10 người vẫn có 1-2 người ác tập không sửa đổi. Ta cũng phân vô lượng hóa thân đối với các loại chúng sanh căn tánh khác nhau, dùng các thứ phương tiện đi cứu độ họ, khiến họ lìa khổ được vui. Hoặc ta hiện thân người nam, hoặc giả hiện thân người nữ đi cứu độ họ, hoặc giả hiện thân trời rồng, thân thần vương, thân quỷ vương, hoặc giả hiện núi sông, sông lạch, ao hồ, suối giếng để lợi ích cứu độ họ, hoặc giả hiện thân thiên đế, thân phạm vương, thân chuyển luân vương, thân cư sĩ, thân quốc vương, thân tể bộ, thân quan thuộc, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, cho đến thanh văn la hán bích chi phật bồ tát vân vân, để hóa độ họ. Chẳng phải chỉ có bằng Phật thân độ hóa họ mà thôi đâu. Phật bảo: này Địa Tạng Bồ Tát, ông xem ta từ vô lượng kiếp đến nay cần lao khổ nhập để độ hóa tội khổ chúng sanh càng cường ngoan cố. Đối với những chúng sanh chưa được độ hóa điều phục, nếu như lúc theo nghiệp đọa vào ác đạo họ đại khổ báo, ông nên nhớ kỹ nơi trời Đao Lợi ta đã nhiều lần dặn dò ông, cần ông khiến cho chúng sanh của ta bà thế giới mãi cho đến từ Di Lặc Bồ Tát ra đời đến nay đều được giải thoát, vĩnh ly tội khổ, thấy Phật nghe Pháp, được Phật thọ ký. Lúc ấy tất cả những phân thân Địa Tạng Bồ Tát của thế giới hợp thành một thân, rồi rơi lệ ai luyến mà bạch Phật rằng: con từ lâu xa đến nay nhờ Phật tiếp dẫn chỉ dạy, khiến con có được thần lực cùng đại trí tuệ bất khả tư nghị. Con hiện nay phân thân đầy khắp vô lượng thế giới, độ hóa vô lượng chúng sanh, khiến họ đều quy y Tam Bảo, vĩnh lìa sanh tử. Cho dù những chúng sanh ít tu việc thiện, con cũng dần dần cứu độ họ, khiến họ bạch được lợi ích rất lớn. Nguyện thỉnh Thế Tôn chớ nên vì ác nghiệp chúng sanh hậu thế mà phải âu lo. Địa Tạng Bồ Tát đã nói như vậy 3 lần. Lúc ấy Phật tán thán rằng: thật hay vô cùng, ông đã thành tựu lời thệ nguyện từ kiếp lâu xa đã phát đó, độ hết chúng sanh mà chứng được Bồ Đề. quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm đệ tam, quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba. Lúc ấy thân mẫu của Thích Ca Mâu Ni Phật Ma Gia Phu Nhân cung kính chắp tay hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa thánh giả, chúng sanh của Diêm Phù Đề chỗ tạo tội nghiệp người người khác nhau, sẽ phải nhận chịu loại báo ứng nào? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Ngàn vạn thế giới có nơi có địa ngục, có nơi không có, có nơi có đàn bà, có nơi không có, có nơi có Phật Pháp, có nơi không có, địa ngục tội báo cũng chẳng phải đều là như nhau. Ma Gia Phu Nhân lại hỏi: Con nguyện muốn nghe chúng sanh phạm tội của Diêm Phù Đề, ác báo chỗ chiêu cảm đó là gì? Địa Tạng Bồ Tát nói với Phật Mẫu rằng: Tại Diêm Phù Đề, tội báo chỗ thọ đó là như thế này. Nếu có chúng sanh bất hiếu, thậm chí giết hại cha mẹ, nên đọa vào địa ngục vô gián, trải qua ngàn muôn ức kiếp mà không cách gì ra khỏi địa ngục. Nếu có chúng sanh làm thân Phật chảy máu, hủy bán tam bảo, không cung kính Phật kinh, cũng phải đọa vào địa ngục vô gián, trải qua ngàn muôn ức kiếp vẫn không thể ra khỏi địa ngục. Nếu có chúng sanh nào xâm tổn nơi thường trú của tăng chúng, phá hoại tăng ni, khiến cho không giữ giới luật, hoặc tại tự nguyện tự ý hành dâm, hoặc là giết hại sanh mạng, giống như hạng người này phải đọa vào địa ngục vô gián mà không cách chi ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào giả làm sa môn nhưng tâm không tu hành giữ giới, lãng phí của thường trú, lại còn lừa gạt người tại gia, thân cũng phá giới, giống như hạng người này cũng phải đọa vào địa ngục vô gián mà không cách chi ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào lấy trộm tài vật, lúa gạo, ẩm thực, y phục của thường trú, cho đến một vật không qua chủ nhân cấp cho, đây cũng phải đọa vào địa ngục vô gián, trải qua ngàn vạn ức kiếp mà không cách chi ra khỏi. Địa Tạng Bồ Tát nói với Phật Mẫu Ma Gia Phu Nhân rằng: Nếu có chúng sanh nào đã làm năm thứ tội nghiệp kể trên, phải nên đọa vào địa ngục vô gián, muốn cầu tạm đình chỉ thọ khổ, cho dù khoảnh khắc chuyển niệm cũng không thể được. Ma Gia Phu Nhân lại hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những địa ngục kia vì sao tên là địa ngục vô gián? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh Mẫu, chỗ có tất cả địa ngục đều ở bên trong của núi Đại Thiết Vi, trong đó có 18 chỗ đại địa ngục, còn có 500 chỗ địa ngục thứ đẳng, ngoài ra còn có 100.000 chỗ địa ngục lại thứ đẳng lần nữa. Danh xưng của những địa ngục này đều khác nhau. Nói đến địa ngục vô gián, chu vi thành địa ngục này có đến trên 80.000 dặm, cao 10.000 dặm, toàn dùng sắt xây dựng. Trên thành toàn là lửa mạnh rực cháy nguồn ngục. Bên trong thành, mỗi địa ngục đều dính liền nhau, danh xưng mỗi khác nhau. Bên trong chỉ có một chỗ gọi là địa ngục vô gián. Chung quanh địa ngục vô gián này có đến 18.000 dặm, tường cao 1.000 dặm, toàn là dùng sắt xây dựng. Phía dưới thành có lửa cháy đến trên thành. Trên tường ngục còn có rắn sắt, chó sắt, miệng phun lửa lớn ở trên thành, chuyên môn rượt đuổi tội nhân, khiến tội nhân không nơi lẩn trốn. Trong ngục có giường lớn rộng khắp cả vạn dặm. Nếu có một người thọ tội, tự mình có thể thấy thân thể biến thành lớn đến vạn dặm, nằm chật khắp cả giường. Nếu ngàn vạn người thọ tội, ai nấy cũng đều thấy thân mình như nhau, nằm khắp đầy giường. Đây là quả báo do chúng nghiệp chỗ tạo mà chiêu cảm đến. Còn có nhiều tội nhân sắp thọ chúng khổ, có 100.000 con dạ xoa ác quỷ, miệng răng như lưỡi kiếm, mắt như điện quang, tay như móng đồng, lôi kéo tội nhân. lại có Dạ Xoa cầm kích sắt lớn quăng trúng thân thể, miệng, lưỡi hoặc bụng của tội nhân, lại dùng kích sắt đâm tội nhân quăng lên trên không, rồi lại dùng kích sắt đâm kéo trở lại, hoặc đem tội nhân kéo lên trên giường sắt, có ó sắt bay đến mổ vào mắt tội nhân, hoặc rắn sắt quấn lấy cổ tội nhân. Tất cả cơ khớp của thân thể đều bị đóng trên đinh dài, lưỡi bị kéo ra, dùng lưỡi lê sắt móc ra, có người ruột bị lôi ra chém chặt, có người bị nước đầu sôi từ miệng đổ xuống, có người bị sắt nung đỏ quấn lấy thân thể, đau đớn đến khiến tội nhân chết đi sống lại ngàn vạn lần, lặp đi lặp lại. Đây đều là khổ báo do tội nhân tạo tác ác nghiệp mà chịu cảm đến. Những tội nhân này tuy trải qua muôn ngàn ức kiếp thọ khổ vẫn y nhiên không thể ra khỏi địa ngục, cho đến thế giới này phải rồi lại ký sanh đến một thế giới khác để thọ khổ, cứ mãi qua lại tương kế như vậy. Đây tức là tội báo của địa ngục vô gián. Lại vì đây là do năm thứ sự nghiệp chiêu cảm, cho nên gọi là vô gián, tức là chẳng có ngừng nghỉ gián đoạn. Cái gọi là năm thứ vô gián, tức là thứ nhất là ngày đêm đều phải thọ tội báo mà chẳng có một khắc ngừng nghỉ. Thứ hai là khi một người thọ tội hoặc cùng muôn ngàn người thọ tội báo, thân thể họ đều nằm đầy cả giường. Thứ ba là thứ khí cụ để hình phạt tội nhân đều rất đầy đủ, như là chĩa để đâm người, gậy để đánh người, ó, rắn, sói, chó, cắn người đều làm bằng sắt. Có những chiếc cối dùng để xây người và đao để cưa tội nhân. Có cái đâm thủng tim gan phèo phổi của tội nhân, lóc da của tội nhân, có nơi dùng rìu lớn chặt đầu tội nhân, lại đem tội nhân quăng vào chảo sắt lớn để nấu, hoặc dùng lưỡi sắt để nướng tội nhân, có nơi dùng ngựa sắt nóng như lửa đốt đạp lên mình tội nhân, lại dùng nước sắt đang sôi đổ lên mình tội nhân. Khi tội nhân đói khiến họ phải nuốt những hòn sắt nóng, miệng khát nước thì khiến họ uống nước sắt nóng. Đau khổ như vậy chẳng có gián đoạn. Thứ tư là chẳng phân nam nữ già trẻ, quý tiện hoặc thiên long quỷ thần vân vân. Nếu có tạo tội chiêu cảm đều phải nhận chịu khổ báo này. Thứ năm là tại địa ngục vô gián, ngày đêm đều phải trải qua vạn lần sanh vạn lần tử, ngay cả nghỉ ngơi trong khoảnh khắc cũng không được, trừ phi nghiệp báo đã thọ hết mới có thể đi đầu thai kiếp khác. Địa ngục vô gián đại khái là như vậy. Nếu muốn thuyết minh tất cả tình trạng trong địa ngục một cách rộng rãi tường tận thì dù cho thời gian một kiếp cũng không nói hết được. Ma Gia Phu Nhân nghe xong lời của Địa Tạng Bồ Tát, bi ai than thở tự mình không thể cứu viện nhóm tội nhân thọ khổ này, rồi chắp tay đảnh lễ trở về chỗ cũ. Thank you. duyên phù chúng sanh, nghiệp cảm phẩm đệ tứ, nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con vì nương nhờ đại oai thần lực của Như Lai cho nên mới có thể phân thân đến trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu độ tất cả chúng sanh thọ nghiệp báo khổ nạn. Nếu chẳng phải vì đại từ lực của Như Lai, con cũng không thể phân thân biến hóa được như vậy. Con nay lại nương nhờ Phật dặn dò, mãi cho đến A Dật Đa Bồ Tát, tức là Di Lặc Bồ Tát thành Phật, sai khiến con cứu độ chúng sanh đang luân hồi trong lục đạo, khiến họ đều thoát ly khổ nạn. Đúng vậy, bạch Thế Tôn, con nhất định phụng hành ý chí của Ngài. Chỉ nguyện Thế Tôn không cần phải lo âu. Lúc này Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Tất cả chúng sanh vẫn chưa được giải thoát, tâm tánh bất định, đều là theo cảnh duyên tạo nghiệp, bởi thế nên mãi ở trong ngũ đạo sanh tử luân hồi mà chẳng ngừng nghỉ. Họ trải qua vô số kiếp dài lâu trong mê hoặc ám chướng, giống như cá bơi vào lưới mà nhận lầm cho là đang trong dòng nước. Hoặc có những con vừa thoát ra khỏi lưới nhưng khoảnh khắc lại rơi vào trong lưới, rồi vô phương giải thoát. Những chúng sanh càng cường khó giáo hóa này là mối âu lo của ta. Tuy nhiên, ông sắp hoàn thành lời thệ nguyện từ lâu xa đến nay để cứu độ nhóm tội khổ chúng sanh này, thì ta còn gì lo buồn nữa. Khi Phật nói đến lời này, thì trong hội có một vị tên Định Tự Tại Vương Đại Bồ Tát thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con này rất muốn nghe Địa Tạng Bồ Tát từ nhiều kiếp đến nay, trong nhiều đời mỗi lần đã phát qua nguyện gì mà được Thế Tôn ở trong hội nhiều